không hẳn sự thiếu hiểu biết gây ra khổ đau, nhưng chính trí thông minh sai lạc đã giữ vai trò trực tiếp. Kinh sách gọi trí thông minh sai lạc là tà kiến. Trí thông minh của ta bị chi phối bởi vô minh, lèo lái bởi vô minh. Dù cho ta hết sức thông minh đi nữa, nhưng đồng thời ta cũng có thể đang lầm lẫn. Trí thông minh giúp ta xác định một cách quả quyết một sự việc nào đó là đúng, nhưng thật sự việc đó là sai. Sự quả quyết như thế là nguồn gốc đem đến khổ đau, nhưng ta lại không ý thức được điều ấy. Một trong những thể dạng độc hại và tồi tệ nhất trong cuộc sống chính là sự u mê và bất lực, khiến ta không nhìn thấy nguồn gốc của khổ đau, giống như sự bất lực và lầm lẫn của người cha trong câu chuyện. Sự sai lầm, tệ hại và nguy hiểm nhất là sự kiện đánh giá quá thấp vô minh, xem vô minh là một thứ gì ngu xuẩn, thiển cận, lộ liễu và khờ khạo. Vô minh thật ra rất khôn ngoan, khéo léo, cứng đầu, ranh mãnh, nham hiểm và thâm độc, luôn luôn tìm cách đánh lừa ta. Vô minh đủ sức làm cho người cha khăng khăng ôm cái bọc tro và nhất định không nghe thấy tiếng con mình đang kêu khóc ở cửa. Vô minh không thụ động như ta tưởng, mà là một sức mạnh chủ động và tích cực trong cuộc sống hàng ngày. Nó xui khiến mỗi người trong chúng ta bên vực quan điểm của mình để tranh cãi với nhau, đi xa hơn là xô xát và gây chiến với nhau. Trên một cấp bậc cao hơn, ta thử quan sát qua lịch sử nhân loại xem có mấy nhà lãnh đạo tự cho mình là sai và nhận ra cái vô minh của mình. Hitler hay Pol Pot, bạo chúa Neron hay Tần Thủy Hoàng, còn nhiều nữa và cũng không nên kể ra hết làm gì. Họ là những người không thiếu thông minh, nhưng nếu họ nhận thấy cái vô minh của họ, thì biết đâu chúng ta đã không thừa hưởng một thế giới giống như hôm nay. Họa chăng trong số họ có vua A Dục. Trên một bình diện thấp hơn, hình như mỗi người trong chúng ta vẫn thấy hạnh phúc và an tâm khi cài cửa thật chặt, đắp chăn nằm trên giường để ôm lấy cái vô minh của mình, mặc cho sự thật đang ra sức đập cửa để réo gọi chúng ta. Hành vi trốn tránh đó tức là biểu hiện của sự bảo vệ cái ngã. Mục đích những lời giảng huấn của Đức Phật là giúp chúng ta nhìn thấy sự thật tối hậu của mọi hiện tượng, tức là sự quán thấy thực thể đích thực của mọi vật thể và biến cố. Ta nên diệt bỏ cái ngã để đủ sức mở cửa đón nhận sự thật, sử dụng chánh kiến và trí tuệ để loại bỏ vô minh, giống như một người cha biết mở cửa để ôm con mình vào lòng. Khái niệm về vô minh trong Phật giáo. Cứu cánh của Phật giáo là sự giác ngộ. Phương tiện giúp đạt được giác ngộ là trí tuệ, và đối nghịch với trí tuệ là vô minh. Vậy, muốn đạt được giác ngộ thì phải loại trừ vô minh. Vô minh mang lại khổ đau, và giác ngộ thì mang lại sự giải thoát. Trí tuệ là liều thuốc để hóa giải vô minh, tức để loại bỏ khổ đau. Chính vì thế mà vô minh là một khái niệm vô cùng quan trọng trong giáo lý nhà Phật, bởi lẽ nếu không hiểu được vô minh là gì, thì quả thật là khó mà loại bỏ được nó. Vô minh được kinh sách đề cập trong ba trường hợp khác nhau. Vô minh là nọc độc thứ nhất trong số ba nọc độc được gọi là tam độc. Đó là sự đần độn hay u mê, moha si mê, sự thèm khát và bám víu, raga tham lam và hận thù kroda sân hận. U mê, moha ignorance, si mê sẽ đưa đến những hành động ngu đần và sai lầm, mang lại những xúc cảm bấn loạn trong tâm thức. Vô minh, avidya, avijja là nút thắt hay cái khoen đầu tiên trong số 12 nút thắt của chuỗi dài lôi kéo và tương tác gọi là thập nhị nhân duyên trói buộc chúng sinh trong thế giới luân hồi. Cái nút thắt đầu tiên ấy còn được gọi là vô minh nguyên thủy, sahaja vidya, tức sự kiện không hiểu biết về tứ diệu đế, về quy luật, nguyên nhân hậu quả, nghiệp và không ý thức được sự hiện hữu trói buộc của chính mình. Vô minh mang ý nghĩa của sự lầm lẫn, thiếu sáng suốt, dity, wrong views, tà kiến, nghĩa là không nhìn thấy bản chất của mọi vật thể, tức phương thức hiện hữu đích thực của con người và mọi hiện tượng. Kinh sách, bài giảng, bài viết về khái niệm vô minh nhiều vô kể, do đó bài viết ngắn này chỉ nhằm nhắc lại một vài định nghĩa chủ yếu và chỉ khai triển thể dạng thứ ba của vô minh, tức là sự lầm lẫn và u mê về bản chất của mọi vật thể, đồng thời nêu lên một vài ví dụ cụ thể để chúng ta cùng suy gẫm. Từ vô minh nói chung thì tiếng Phạn gọi là avidya và tiếng Pali là avijja. Nghĩa từ chương của chữ này là sự thiếu hiểu biết, thế nhưng cũng có thể hiểu đó là một sự nhầm lẫn. Thiếu hiểu biết không có nghĩa là thiếu sự hiểu biết mang lại từ sự học hỏi, từ chương trong sách vở, hay sự thiếu hiểu biết mang tính cách thông thái của một nhà bác học. Nói một cách đơn giản thì ta có thể hiểu vô minh như là một cách nhìn sai hay hiểu sai. Đối với Phật giáo thì một học giả uyên bác, một triết gia thông thái, một khoa học gia lỗi lạc hay một chính trị gia khôn ngoan, vân vân, vẫn có thể là những người vô minh và u mê, vì tuy rằng họ hiểu rành rọt về chuyện này, thế nhưng cũng có thể nhìn sai và hiểu sai về một chuyện khác. Không những thế, cái chuyện khác ấy đôi khi lại có một tầm dốc quan trọng hơn nhiều so với những chuyện mà họ biết thật rành rẽ, bởi vì nó có thể liên hệ đến hạnh phúc và tương lai lâu dài của họ và của cả những người khác nữa. Tóm lại, dù đó là một vị giáo sư hay chỉ là một người không có cái may mắn được học hành, thì cả hai cũng đều có thể rơi vào sự lầm lẫn như nhau. Nếu sự lầm lẫn ấy chỉ liên hệ đến những biến cố và sự kiện thường tình trong đời sống, thì hậu quả mang lại đôi khi cũng không đến nỗi quá tệ hại. Thế nhưng nếu đó là một cái nhìn lầm lẫn, một sự quán thấy lệch lạc, không nhận biết được bản chất đích thực của chính mình và của mọi sự vật, không quán thấy được ảo giác của mọi hiện tượng đang biến động xung quanh mình và những xung năng trong tâm thức mình, thì hậu quả mang lại sẽ trầm trọng hơn nhiều. Sự phức tạp của vô minh và sự đa dạng của việc tu tập. Như vậy, nếu muốn phá bỏ hay khắc phục vô minh để mở rộng sự hiểu biết và tìm thấy trí tuệ thì phải làm thế nào? Việc tu tập quả thật là rắc rối. Con người có quá nhiều xu hướng khác nhau, từ bản chất cơ thể cho đến giáo dục, từ truyền thống cho đến kinh nghiệm cá nhân, từ hoàn cảnh cho đến những định hướng tư lợi, mà tất cả những thứ ấy đều là hậu quả của nghiệp tích lũy từ trước. Quả thật hết sức khó để có thể tìm ra một phương thức chung có tính cách phổ cập thích ứng cho tất cả mọi người. Vì thế cũng không nên lấy làm lạ là xung quanh ta mỗi người tu một cách, các tông phái chi phái thì nhiều vô kể và sách giảng thì cũng đủ loại. Thật ra thì đó là các phương cách khác nhau mà đạo Pháp dùng để thích ứng với sự đa dạng của chúng sinh, hay nói một cách giản dị là để thích ứng với cái vô minh và cái ngã của từng người mà thôi. Giáo lý nhà Phật cũng không phải là không ý thức được việc đó, vì thế mà đạo Pháp xem đó đều là những phương tiện thiện xảo, upaya, chấp nhận cho mỗi người tự tìm lấy một con đường thích hợp cho mình, và tất nhiên là cũng phải tôn trọng một số nguyên tắc căn bản nào đó trong đạo Pháp. Kinh sách cho biết là có tất cả 84.000 phương tiện thiện xảo, và theo truyền thống văn hóa Ấn Độ thì con số này chỉ mang tính cách tượng trưng, có nghĩa là các phương tiện thiện xảo nhiều lắm, đếm không xuể. Vô minh cũng thế, cũng nhiều lắm và đếm không xuể. Mỗi người có một cái vô minh riêng của mình, cũng có thể xem như một thứ gia tài riêng bị thừa hưởng từ nghiệp của mình mà ai cũng muốn bảo vệ cái gia tài ấy, bám chặt vào nó, hãnh diện vì nó, ôm khư khư lấy nó. Vì thế, việc tu tập tất nhiên cũng phải phù hợp với cái vô minh của từng người là như vậy. Chúng ta hãy thử nhìn vào một thí dụ thực tiễn và cụ thể như sau. Một vị thầy thuyết giảng giáo lý cho một đám đông Phật tử đến chùa. Phật tử ngồi lắng nghe thật yên lặng và thành tâm. Vị thầy thì thuyết giảng rất hăng say và cũng rất thành tâm. Có lúc hùng hồn, có lúc khôi hài, có khi lại rất trịnh trọng và nghiêm trang nhằm thu hút sự chú tâm của người nghe. Thế nhưng, biết đâu vị thầy cũng chỉ lặp đi lặp lại những gì mình đã thuộc lòng. Trong số Phật tử thì chắc hẳn cũng có người nghe và nghĩ thầm là loanh quanh thì cũng thế, chẳng có gì mới lạ, hoặc nghĩ rằng vị thầy này giảng không hấp dẫn bằng vị hôm trước. Trong khi đó thì cũng lại có kẻ đang nghĩ đến việc sắp phải rước con vì sắp đến giờ tan học mà vị thầy này lại giảng hăng quá, chẳng biết đến khi nào mới chấm dứt. Người khác thì hơi sốt ruột vì còn phải lo việc chợ búa và trăm chuyện phải làm, vân vân và vân vân. Rồi thì buổi giảng cũng chấm dứt, thầy trò đều mừng rỡ, cùng nhau chắp tay hồi hướng công đức để cầu xin cho thế giới này được an bình hơn, hạnh phúc hơn. Các Phật tử ra đến cổng thì vừa chen lấn, vừa áp tay vào túi quần vì sợ bị móc túi. Người ăn xin thì quá đông nên chẳng biết phải bố thí cho người nào. Xe chạy như mắc cưỡi, phải nhìn trước trông sau để tránh xe. Trong chùa thì vị thầy vừa giảng xong cũng muốn nghỉ ngơi một chút vì chiều nay lại phải giảng về đề tài này tại một ngôi chùa khác. Mỗi người trở lại với những sinh hoạt thường nhật của mình, và cũng có thể không ai nghĩ đến là sau khi nghe giảng thì mình có cải thiện được phần nào cái vốn liếng trí tuệ của mình hay không. Vô minh quả là phức tạp và đa dạng, do đó việc tu tập nếu muốn thực sự hữu hiệu thì cũng đành phải chạy theo sự đa dạng và phức tạp đó. Thế nhưng may mắn thay, cứu cánh của đạo Pháp thì lúc nào cũng chỉ là một, đó là trí tuệ. Dù phải vướng mắc trong bối cảnh hỗn tạp do nghiệp và cơ duyên tạo ra, thế nhưng ta cũng nên luôn cố gắng nhìn xa hơn và sâu hơn trước những biến cố quen thuộc đang xảy ra xung quanh. Sự chú tâm để quán thấy những thứ ấy càng mạnh, càng thường xuyên và sâu xa, thì trí tuệ của ta cũng theo đó mà ngày càng được phát triển hơn. Tóm lại, đó là cách giúp ta thoát ra những trói buộc thường tình, để nhìn xa hơn vào các hiện tượng đang biến động xung quanh và để thấy rõ hơn các xúc cảm và xung năng đang chi phối tâm thức mình, hầu giúp mình quán xét, phân tích và tìm hiểu chúng để khám phá ra bản chất đích thực của chúng, nhằm giúp cho mình chọn lấy một thái độ ứng xử thích nghi hơn.
Cách nhìn vào các hiện tượng, biến động và bản chất của hiện thực.
Cách nhìn như vừa mô tả trên đây gồm có hai khía cạnh hay hai lãnh vực khác nhau. Trước hết là cách nhìn vào những hiện tượng đang biến động, tức các thể dạng bên ngoài hay ảo giác của hiện thực. Và sau đó là cách nhìn thẳng vào bản chất đích thực của hiện thực. Thật ra thì cả hai khía cạnh hay lãnh vực ấy của hiện thực đã được mô tả trong vô số kinh sách và cũng đã được các vị thầy đại diện cho đạo Pháp thuyết giảng cho chúng ta nghe. Thế nhưng chính ta phải tự nhìn thấy nó vì không ai có thể nhìn thấy chúng thay cho ta được. Hai cách nhìn ấy như sau.
Nhìn vào các hiện tượng biến động của hiện thực.
Ta hãy thử tréo chân ngồi xuống, giữ yên lặng và phóng luồng tư tưởng nhìn ra vũ trụ để hình dung ra địa cầu đang xoay dần xung quanh mặt trời. Rồi mặt trời và thái dương hệ thì đang quay cuồng trong thiên hà và thiên hà lại bắn tung trong vũ trụ. Toàn bộ tất cả những thứ ấy đang chuyển động với một vận tốc khủng khiếp. Đó là cái vận tốc của một vụ nổ lớn trong vũ trụ, Big Bang. Cùng với địa cầu và thiên hà, ta đang bị bắn tung trong không gian. Thế nhưng trước đây vài phút, lúc ta chưa ngồi xuống để hình dung ra vị trí của mình trong cái khoảng không gian mênh mông đó, thì ta vẫn có cảm giác bình yên, tự tại, vẫn cảm thấy vững chân trên mặt đất và dường như chẳng có việc gì xảy ra. Trên đầu ta là bầu trời cao vời vợi với những đám mây trôi êm ả. Dưới chân ta là mặt đất vững vàng và căn nhà của ta được đóng cừ và xây móng chắc chắn. Tóm lại, việc ta cứ bình chân như vậy mà không quán thấy cái chuyển động khủng khiếp đó là một thứ vô minh rất dễ nhận ra. Thế nhưng chỉ vì cứ phải chạy ngược chạy xuôi cho nên ta không nhận thấy cái vô minh đó của mình mà thôi. Địa cầu là một hạt cực nhỏ xoáy lộn trong không gian. Thế mà ta vẫn cố ngước lên để tìm một cái gì cao cả và nhìn xuống để ý thức ra sự đọa đày. Ta tự đặt mình vào vị trí trung tâm của vũ trụ để tự nhận diện chính mình. Các vị trí dùng để định hướng như trung tâm bên phải, bên trái, bên trên, bên dưới không hề mang một ý nghĩa gì cả. Đó chỉ là những điểm chuẩn hoàn toàn mang tính cách tương đối và quy ước. Thế nhưng đối với ta, đã gọi là trên trời thì nhất định là phải ở trên đỉnh đầu. Ta không thể chấp nhận trên trời lại cũng có thể là ở dưới chân ta. Một người ở Bắc bán cầu thì trên trời sẽ có một hướng đối nghịch lại với cái hướng trên trời của một người ở Nam bán cầu. Ta ngước lên trên để tìm kiếm một đấng tối cao, một chốn thiên đường hạnh phúc hay một cõi cực lạc an bình, bất chấp là cái hạt bé tí gọi là địa cầu đó đang bị xoáy lộn lên phía trên hay bị tung xuống phía dưới trong vũ trụ này. Đó là một trong số hàng nghìn cách nhìn giúp cho ta nhận thấy cái vô minh của mình trước những biến động xung quanh. Nếu tiếp tục thu hẹp tầm nhìn để quay trở lại với những gì đang xảy ra xung quanh ta trong giới hạn của quả địa cầu này, thì ta cũng sẽ thấy rằng mọi vật thể và hiện tượng nơi cái hành tinh bé nhỏ này cũng biến động không ngừng. Từ con người đến vạn vật, từ văn hóa đến chính trị, từ địa dư đến lịch sử và từ những biến cố cổ xưa đến cận đại. Có những khi mùa màng, mưa gió thuận hòa, thì cũng có những lần mà thiên tai sát hại hàng trăm nghìn người một lúc. Có những đứa bé sinh ra đời, thì lại có những người nằm xuống. Và trong số những người nằm xuống thì cũng có những đứa bé còn bú mẹ, có những người già nua, đau yếu và cả những người còn trẻ và khỏe mạnh. Tất cả những hiện tượng ấy trên bình diện bên ngoài hiện ra như có vẻ độc lập, được xác định rõ rệt. Thế nhưng nếu ta hiểu rằng một cơn sóng thần giết hại hơn 200.000 người phải bắt nguồn từ một cuộc địa chấn, động đất xảy ra là phải có các mảng lục địa trôi dạt trên lớp đá nóng bỏng và chảy lỏng nằm bên trong lớp vỏ của địa cầu. Các mảng lục địa va chạm vào nhau, chồm lên nhau, bị dồn nén, bị gãy để tạo ra động đất. Sở dĩ ta không nhận thấy những chuyển động đó là vì chúng xảy ra quá chậm, trong khi cuộc sống của ta thì lại quá dồn dập, xảy ra và chấm dứt như một tia chớp. Ngược về quá khứ xa hơn, ta sẽ thấy rằng những biến cố, động đất và sóng thần liên hệ đến địa cầu từ lúc hành tinh này còn là một khối lửa đang nguội dần. Có những mảng lục địa đang hình thành và đá lỏng vẫn chưa nguội hẳn. Khi thấy một đứa bé còn bú, ta có thể hình dung ra một người già yếu và bệnh tật sau này. Khi thấy xác chết của một người trọng tuổi, ta có thể hình dung ngược lại hình ảnh một đứa bé khi còn được bồng trên tay mẹ. Từ những biến động vật chất của địa cầu cho đến cái chết của một đứa bé còn bú mẹ, hay cái may mắn của một đứa trẻ được lớn lên để rồi trở thành một cụ già, tất cả đều là những biến động liên tục chằng chịt và liên đới tạo ra bởi vô số nguyên nhân. Tóm lại, nhận dạng một hình tướng độc lập, tách rời ra khỏi những ràng buộc chằng chịt và những điều kiện dự phần tác tạo ra nó là một cách nhìn vô minh, tức sai lầm, nông cạn và ngây thơ. Nếu tiếp tục ngồi yên và thu hẹp tầm nhìn hơn nữa, thì biết đâu, bất chợt ta sẽ trông thấy một con kiến đang bò trên mặt tường trước mặt ta, rồi sau đó thì nó bò ngược lên trần nhà. Ta sẽ hiểu rằng ta không làm được như nó, không thể bước thẳng lên bức tường và đi ngược lên trần nhà được, bởi vì thân xác của ta quá nặng và sức hút của địa cầu sẽ làm cho ta rơi xuống. Nếu trước đây ta cảm thấy mình là một hạt bụi trong vũ trụ, thì giờ đây ta lại cảm thấy mình là một sinh vật khổng lồ, quá kềnh càng so với con kiến. Ta có nhu cầu nhiều hơn, tham lam hơn, quá sức nặng nề và không được nhẹ nhàng như con kiến. Nếu thay thế 7 tỷ người trên hành tinh này bằng 7 tỷ con kiến, thì hành tinh này sẽ trở nên an bình hơn, sẽ không có chiến tranh, không có số khí giới khổng lồ như hiện nay. Nhu cầu của 7 tỷ con kiến cũng sẽ vô nghĩa trước sự tham lam vô độ của con người, và số kiến ấy sẽ không làm cho hành tinh này trở nên ô nhiễm và bị tàn phá như hiện nay. Các sinh vật không còn sợ con người ngược đãi và ăn thịt chúng nữa. Tóm lại, nếu ta nhìn con người là những sáng tạo thông minh nhất, hoàn hảo nhất trong toàn thể vũ trụ này, hay ít ra là trên hành tinh này, thì đó quả là một cái nhìn vô minh. Người ta có thể cho rằng cách so sánh trên đây mang tính cách tự biện và lạm dụng. Điều ấy rất đúng, thế nhưng đó không phải là một lối lý luận nhằm chứng minh một sự thật nào cả, mà chỉ là một cách để làm nổi bật sự lệch lạc khi đánh giá về vị thế của con người trong vũ trụ này, cũng như về cái nhìn vô minh của họ đối với chính họ và bối cảnh xung quanh. Tuy nhiên, con kiến vẫn còn quá to, vì nếu đưa cánh tay để nhìn gần hơn nữa, thì các khoa học gia sẽ cho ta biết là trong mỗi phân vuông trên da của ta có khoảng 200.000 vi sinh vật sinh sống nhờ vào hơi ấm, mồ hôi và lớp da chết đào thải làm thực phẩm. Đối với các vi sinh vật ấy, thì thân xác ta là cả một vũ trụ vô cùng phức tạp. Khi đưa ra các hình ảnh như trên đây để so sánh, thì ta sẽ nhận ra rằng ta vừa là một hạt bụi trong vũ trụ và đồng thời lại cũng là một vũ trụ đối với con vi sinh vật trên cánh tay ta. Cả hai đều không có cái tôi, cái của tôi hay cái ngã nào cả. Nếu nhìn thấy cái ngã của mình và của từng vi sinh vật chia sẻ sự sống chung với mình và gọi đó là tôi, thì đó chính là một cái nhìn vô minh.
Nhìn vào bản chất đích thực của hiện thực.
Bản chất đích thực của hiện thực là vô thường, anitya, anicca, không kéo dài. Khổ đau, dukkha, sự bất toại nguyện, và vô ngã, anatman, anatta, tự nó không hiện hữu. Vô minh là không nhìn thấy được những đặc tính đó của các vật thể. Vậy một cái nhìn sáng suốt không lầm lẫn là thế nào? Kinh sách cho biết cái nhìn ấy phải như thế này. Đây là một vật thể. Đây là cách thức mà dựa vào đó thì vật thể hiển hiện ra. Đây là sự chấm dứt của nó. Và đây là cách làm cho nó phải chấm dứt. Nếu nhìn một vật thể xuyên qua quá trình đó, thì ta sẽ thấy rằng mọi vật thể tự nó không có một sự hiện hữu thật sự nào cả. Không có một sự độc lập nào cả, mà chúng chỉ là vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Tóm lược dựa vào ý nghĩa của một bản kinh. Thế nhưng trên thực tế thì chúng ta lại không nhìn thấy bản chất một vật thể đúng như vậy. Và điều này khiến cho ta biểu lộ sự yêu quý nó và thèm khát được có nó, hoặc mong muốn ghét bỏ nó, để rồi khổ đau khi bị bắt buộc phải nhận chịu sự hiện diện của nó, nếu đó không phải là một vật thể mà là một thể dạng hình thành nào đó, thì ta lại muốn được trở thành như thế, hoặc kinh sợ bị bắt buộc phải trở thành như thế. Tóm lại, vô minh làm phát sinh ra sự thèm khát hay bám víu, tức muốn được chiếm giữ hay ghét bỏ, và ngược lại, sự thèm khát hay bám víu ấy lại làm phát sinh ra vô minh. Đó là cặp bài trùng kèm kẹp chúng ta trong dòng luân hồi và khổ đau. Hãy nêu lên một ví dụ cụ thể khác, chẳng hạn như sự bám víu vào cái ngã hay là năm thứ cấu hợp, ngũ uẩn tạo ra một cá thể, tức là thân xác, rupa, sắc, giác cảm, vedana, thọ, sự cảm nhận, samcha, tưởng, tác ý, samkara, hành và tri thức, vijnana, thức. Ngũ uẩn còn được gọi là năm thứ cấu hợp của sự chiếm hữu. Tại sao lại gọi đó là những thứ chiếm hữu? Bởi vì ta luôn luôn tìm cách nắm bắt và chiếm giữ cái tổng thể gồm năm thứ cấu hợp luôn luôn biến động và đổi thay ấy mà gọi đó là cái ta, cái ngã, atman, ata của ta, đó là ta. Từ đó phát sinh ra trong tâm thức của mình cái ảo giác về một thực thể mang tên là cái tôi, và năm thứ cấu hợp ấy là những cái của tôi, thuộc riêng tôi. Sự nhận định sai lầm đó gọi là vô minh hay một sự hiểu biết lầm lẫn. Tóm lại, vô minh chính là cách nắm bắt hình ảnh tạm thời của năm thứ cấu hợp vô thường để tác tạo ra ảo giác của một cái tôi thực sự. Khắc phục được vô minh có nghĩa là không còn tiếp tục nhìn nhận năm thứ cấu hợp ấy là cái tôi nữa. Chúng ta hãy thử nhìn gần hơn nữa vào cái tổng thể gồm 5 thứ ngũ uẩn ấy bằng cách chọn uẩn thứ nhất, tức hình tướng, để quán xét, xem sao. Khi phóng nhìn vào cấu hợp hình tướng của một cá thể, thì ta gán ngay một số đặc tính nào đó cho cái hình tướng ấy, chẳng hạn như to lớn, béo lùn, cao ráo, trắng trẻo, xinh đẹp, thơm tho, hôi hám, duyên dáng, thô kệch, thanh tú, khả ái, dữ tợn, hiền lành. Thật ra, đó chỉ là những biểu lộ bên ngoài của hiện thực và là những ảo giác do vô minh diễn đạt. Thế nhưng, nếu ta vẫn cứ nhất quyết cho rằng cái tổng thể ảo giác đang chuyển động ấy là một thực thể vững bền mang một ý nghĩa nào đó, thì tức khắc sự thèm khát hay ghét bỏ sẽ phát sinh. Nếu đến thật gần hơn nữa để nhìn thẳng vào chính cái thân xác tượng trưng cho các cấu hợp trên đây, thì ta sẽ thấy gì? Cái thân xác đó được kinh Đại Niệm Xứ Maha Satipatthana Sutta, Trường Bộ Kinh 22, mô tả là gồm có tóc, lông, móng chân, móng tay, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, màng nhầy, thận, phổi, ruột, màng treo ruột, bao tử, phân, ốc, mắt, dung dịch tiêu hóa, mủ, máu, chất dầu, mỡ, nước mắt, mồ hôi, nước miếng, nước nhầy, chất nhờn ở các khớp xương, nước tiểu. Cái tổng hợp đó có 9 lỗ. Từ các lỗ ấy, các chất dơ dáy và kinh tởm chảy ra không ngừng. 9 lỗ ấy là hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, miệng, lỗ tiểu tiện và hậu môn. Nếu nhìn vào cấu hợp hình tướng dưới góc cạnh đó, thì ta sẽ cảm thấy ít bám víu hơn vào nó, bởi vì cách nhìn ấy có vẻ gần với hiện thực hơn, hoặc nói một cách dễ hiểu hơn là tương đối khách quan hơn, ít diễn đạt hơn. Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là hiện thực tuyệt đối. Chúng ta hãy thử trở lại với ví dụ nêu trên đây về mối liên quan giữa ta, vũ trụ và con vi sinh vật sống bám vào lớp da của ta. Ta là cả một vũ trụ đối với nó, thế nhưng đối với địa cầu thì ta lại chỉ là một hạt bụi. Và so sánh với vũ trụ thì cả địa cầu lại cũng chỉ là một hạt bụi nhỏ bé. Tất cả đều là tương đối. Vì mang tính cách tương đối nên con vi sinh vật ấy không có cái ngã. Ta không có cái ngã, địa cầu không có cái ngã, mà cả vũ trụ cũng không có cái ngã. Vô ngã là một đặc tính tuyệt đối của hiện thực. Nếu so sánh khái niệm vô ngã và khái niệm tánh không, thì chúng ta sẽ hiểu ngay rằng chính vô ngã là tánh không, và tánh không có khả năng chứa đựng từ một sinh vật nhỏ bé đến cả vũ trụ này. Sự thật tuyệt đối vượt lên trên mọi khái niệm, quy ước, đối nghịch và nhị nguyên, vượt lên trên cả cái xấu và cái tốt, cái đúng và cái sai. Có nghĩa đó là tất cả mọi tạo dựng của tâm thức. Nếu cái nhìn của ta còn vướng mắc trong sự thật tương đối, thì cái nhìn ấy gọi là cái nhìn vô minh, và cái nhìn ấy tất sẽ mang lại khổ đau. Cái xấu hay cái tốt đều mang lại khổ đau. Cái xấu mang lại các hậu quả tồi tệ. Thế nhưng cái tốt cũng mang lại những khổ đau tương quan với cái tốt. Dù sao, cũng xin mở một dấu ngoặc ở đây để minh chứng là cách diễn đạt ấy không phải là một cách khuyến khích không làm điều thiện, mà chỉ muốn nêu lên là sự thèm khát được làm điều tốt cũng là một thứ khổ đau, vì chính trong cái tốt cũng hàm chứa những khổ đau thật tinh tế và khó nắm bắt cho tất cả mọi người. Ước mơ được làm công an phường để cải thiện ngày hai bữa cho vợ con, hay được làm tổng thống da màu, quản lý một quốc gia cường thịnh nhất hành tinh này, cũng đều là khổ đau. Làm đại diện cho Thượng Đế mà mỗi khi ra đường lại phải chui vào cái lồng kính, súng bắn không thủng, thì cũng không được thoải mái gì cho lắm. Ta sinh ra con cái, nuôi dưỡng và dạy dỗ chúng, để rồi đến khi lớn khôn thì chúng lại quay ra chế nhạo và khinh thường ta, thì làm thế nào mà ta có thể cảm thấy hạnh phúc được chứ? Sáng tạo thì cũng sẽ phải khổ đau với sự sáng tạo của mình, là như thế. Chỉ có sự quán thấy bản chất tuyệt đối của hiện thực, tức một cái nhìn vượt thoát khỏi vô minh, mới có thể giúp ta không bám víu vào những biểu hiện ảo giác của hiện thực nữa, tức có nghĩa là hiểu được rằng không có bất cứ một thứ gì hay một vật thể nào đáng để cho ta có nó hay trở thành như thế. Sự hiểu biết ấy chính là sự giải thoát. Kinh Arivajagota Sutta Majjhima Nikaya có ghi lại những lời Đức Phật giải đáp cho câu hỏi của một người tu khổ hạnh là Vajragota liên quan đến hình tướng, tức thân xác của Ngài như sau. Này Vajra, không thể hình dung ra hình tướng vật chất của Như Lai, vì Như Lai đã rứt bỏ nó đi rồi. Nó bị gạt ra một bên, nhổ bỏ tận rễ, khiến nó giống như một gốc cây dừa đã mất rễ, không còn mọc lại được. Này Vajra, Như Lai không nhìn và không tự nhận dạng mình xuyên qua cái thể xác bằng hình tướng đó nữa. Chính vì thế nên cái thể xác hình tướng đó trở nên sâu thẳm, không thăm dò được, mênh mông như đại dương. Đức Phật dùng cách giải thích tương tự như trên đây để tiếp tục giảng cho Vajragota về các cấu hợp khác là giác cảm, sự cảm nhận, tác ý và trí thức, consciousness của Ngài, nhằm mục đích rút ngắn, nên chúng ta hãy cùng xem câu giảng liên quan đến tri thức như sau. Này Vajra, không thể hình dung ra tri thức của Như Lai. Cái tri thức ấy, Như Lai đã rứt bỏ đi rồi. Nó bị gạt ra một bên, nhổ bỏ tận rễ, khiến nó giống như một gốc cây dừa đã mất rễ, không còn mọc lại được. Như Lai không nhìn và không tự nhận dạng mình qua cái tri thức đó nữa. Vì thế nên cái tri thức ấy sâu thẳm, không thăm dò được, mênh mông như đại dương. Đức Phật không nhận dạng mình xuyên qua năm thứ cấu hợp, tức là ngũ uẩn nữa, vì sự lệ thuộc và biến động không ngừng của chúng chỉ có thể tạo ra được ảo giác mà thôi. Xem ảo giác là thật chính là vô minh. Đức Phật không hề xác nhận mình biến mất hay nhập vào cõi hư vô, mà chỉ tự nhận mình là Như Lai, tức có nghĩa là như thế. Suchness không từ đâu đến cả, và cũng chẳng đi về đâu cả, mà chỉ là một người đạt được cái thể dạng tự nhiên là như thế. Gạt bỏ mọi ảo giác là để nhìn thấy bản chất trống không của hiện thực, và cái bản chất ấy không phải là hư vô. Gạt bỏ mọi ảo giác cũng không phải là xóa bỏ hiện thực, mà đó chỉ là một cách dừng lại với hiện thực, một sự đình chỉ, Nirodha, cessation, để hòa mình với hiện thực. Cái tánh không của hiện thực, tượng trưng bởi sự đình chỉ, thật ra đầy ắp và thật sâu thẳm, không thăm dò được, mênh mông như đại dương.
Phật giáo, tôn giáo, triết học, luân lý hay khoa học?
Tôi không hề quan tâm đến chữ ism, tức là chữ giáo trong từ tôn giáo. Khi Đức Phật thuyết giảng Dharma, đạo pháp, Ngài không hề nói đến chữ ism, mà chỉ thuyết giảng về một cái gì đó mà mọi tầng lớp con người đều có thể hấp thụ được. Đó là một nghệ thuật sống. Phải làm thế nào để trở thành một con người tốt? Đó mới chính là điều quan trọng. Thiền sư S.N. Nguyen Ca. Người ta thường tìm đủ mọi cách để gán một nhãn hiệu nào đó lên các lời giáo huấn của Đức Phật. Người thì cho rằng đạo pháp, Dharma, do Đức Phật thuyết giảng là một tôn giáo. Kẻ lại cho đó là triết học. Có người xem đạo pháp là một nền luân lý. Thế nhưng cũng có người lại quả quyết đạo pháp của Đức Phật là một khoa học tâm linh. Thật ra thì không có nhãn hiệu nào hàm chứa đầy đủ ý nghĩa để biểu trưng cho đạo pháp một cách trung thực. Thật vậy, dù đã tu tập và thấm nhuần đạo pháp từ hàng ngàn năm, thế nhưng các dân tộc Á Châu tuyệt nhiên không hề thắc mắc đó là tôn giáo, triết học, luân lý hay khoa học. Chữ Phật giáo, Buddhism là một thuật ngữ hoàn toàn mới mẻ, mang ý nghĩa ngoại lai và vay mượn do người Tây Phương đặt ra vào khoảng năm 1825 bằng cách ghép thêm chữ Ism vào chữ Buddha, tên của Đức Phật, để tạo ra từ Buddhism. Khi Phật giáo bắt đầu thâm nhập và bành trướng tại châu Âu. Vì thế, bài viết này xin được dùng chữ Đạo Pháp, tiếng Phạn Dharma, thay vì chữ Phật giáo để chỉ giáo lý của Đức Phật. Thật ra, chữ Dharma cũng chỉ là chữ của các học giả Tây Phương lỗi lạc nhất về Phật giáo sử dụng từ lâu nay để nói về giáo lý của Đức Phật, vì họ đều ý thức được ý nghĩa hạn hẹp và lệch lạc của chữ giáo ism vốn có nguồn gốc văn hóa Tây Phương. Bài viết ngắn này sẽ lần lượt phân tích và tìm hiểu xem đạo pháp là gì, có phải đó là tôn giáo, triết học, luân lý cổ truyền hay khoa học, hay đó là một thứ gì khác hơn và cao siêu hơn. Đạo pháp có phải là một tôn giáo hay không? Trước hết, chúng ta nên tìm hiểu xem chữ giáo hay tôn giáo, tức là ism, mang ý nghĩa như thế nào. Chữ ism xuất phát từ chữ ismo trong cổ ngữ Hy Lạp, và sau đó thì ismo trở thành ismus khi chuyển sang tiếng Latin. Chữ ism tiếng Anh được sử dụng trong ba trường hợp như sau. 1. Chỉ định một giáo lý hay chủ nghĩa, một giáo điều hay một luận thuyết, ví dụ như communism, chủ nghĩa cộng sản, giáo điều cộng sản, hedonism, chủ nghĩa hoang lạc, Darwinism, luận thuyết Darwin. 2. Chỉ định một phẩm chất hay một thể dạng nào đó, ví dụ như anachronism, tình trạng lỗi thời, professionalism, tính cách nhà nghề. 3. Chỉ một cách cư xử hay một bệnh lý, ví dụ như narcissism, tính thích trau chuốt chính mình, somnambulism, bệnh mộng du hay miên hành. Như vậy, trên phương diện thuần túy ngữ học thì chữ ism mà người Tây Phương ghép thêm vào tên của Đức Phật có phản ảnh được chữ dharma hay không? Nếu hiểu chữ ism là một thứ giáo điều hay giáo lý thì cũng nên xem ý nghĩa của nó có phù hợp với ý nghĩa của chữ dharma, tức là đạo pháp hay không. Chữ giáo hay ism tương đương